tâm văn hóa Phật giáo Hương Đạo, xin hân hạnh giới thiệu truyện Phật giáo Ông Trưởng Giả Kén Trệ của soạn giả Huyên qua hai giọng đọc Quang Minh và Hồng Đào, kỹ thuật thu âm và nhạc đệm nhạc sĩ Chí Tài. Gia đình ông Trưởng Giả giàu có và sang trọng hơn người. Tuy giàu có sang trọng mà đối với dân nghèo, hai ông bà chẳng hề giúp đỡ hay làm ơn làm phước cho ai. Ông bà sanh hạ được 4 người con, 3 trai và 1 gái. Mặc dù của nhiều con có mà hai ông bà thường lo buồn than thở, vì hai cậu con trai đầu lớn lên thì cờ bạc rượu chè ăn chơi phung phí, hao tốn không biết bao nhiêu tiền của. Không một cậu nào hiếu để biết lo gia nghiệp. Vì có thằng thứ ba và cô Út, tánh tình thì hiền từ, thảo thuận và biết lam lũ làm ăn. Hai ông bà nhờ cậy hơn hết chỉ có một mình cô gái Út. Nhưng khốn nổi, cô là phận gái, làm sao nối được sự nghiệp của tổ tiên. Vì thế mà hai ông bà mỗi đêm không khỏi gác tay lên trán lo rầu than thở. Một hôm bà bảo với ông rằng: "Ông à, nhà mình có tiếng là giàu sang chẳng kém thua ai, gia tài sự nghiệp kinh doanh thì to lớn, đáng lẽ ra là hạnh phúc lắm, nhưng mà sao tôi thấy nó vô phước quá trời. Đó, sanh đặng mấy đứa con trai, mà thằng cả với thằng hai không có một đứa nào biết hiếu đạo, lo nối dõi gia phong, có cũng như không, biết làm sao được bây giờ. Chỉ còn có thằng thứ ba và con Út, nó biết lo làm ăn, thành lợi cho gia đình. Sách nói, vi phúc bất nhân, có lẽ hai vợ chồng mình cứ lo làm giàu, từ hồi nào tới giờ đó không biết làm những điều nhân đức, nên trời Phật khiến cho hai đứa con mình nó oan phá quá trời để phạt chúng ta. Bây giờ tôi nghĩ vậy nè, mai ra con ta nó hồi tâm hướng thiện được không? Thế à, ông với tôi đó sắm hoa quả trà lên cúng chùa cúng Phật, rồi quy y để nương dựa theo bóng từ bi, nhờ thần lực tam bảo gia hộ cho chút phước duyên, rồi làm sao cho khiến cho con tụi mình đó, tánh tình trở nên hiền từ, biết lo hiếu dưỡng phụ mẫu, duy trì gia nghiệp, đặng mong cầu hạnh phúc tương lai. Ông nghĩ làm sao không?"
"Này, bà nói nghe hữu ý nha. Vậy thì bà lo sắm sửa hương hoa trà nếp để chúng ta cùng đi đi."
Sáng hôm sau, hai ông bà đem lễ vật lên chùa quy y và giải bày tâm sự cho hòa thượng nghe. Nghe xong, hòa thượng cảm động, thương người biết ăn năn hối lỗi, nên hoan hỷ truyền trao quy giới và dùng những lời hòa nhã đạo đức khuyên nhủ ông bà, giảng nói thuyết luân hồi nhân quả. Hòa thượng lại dạy phải kính thờ tam bảo, y theo lời Phật dạy, giữ gìn năm giới, mỗi tháng ăn chay 4 ngày và tụng kinh niệm chú, đem của cải chẳng bần bố thí. Làm được như vậy thì hai đứa con ông bà sẽ hồi tâm hướng thiện, lo phụng sự gia nghiệp. Hai ông bà nghe lời thầy khuyên dạy như vậy, hết lòng kính phục. Sau khi trở về nhà, hai ông bà y như lời thầy dạy, siêng năng niệm Phật tu hành. Nhưng chưa đầy một tháng thì ôi thôi, cậu cả lâm phải bệnh nặng. Ông bà cầu đảo các chùa miễu, chạy đủ thuốc hay thầy giỏi, mà bệnh tình của cậu lại càng ngày càng thêm nguy ngập. Thế rồi, cậu chỉ để lại cho ông bà một sự thất vọng quá ư sầu thảm, là một mình riêng về cõi hư vô. Sau khi mai táng cậu cả rồi, ông bà lên chùa khóc than thảm thiết, kể lại tình cảnh cho thầy nghe. Thầy động lòng cảm thương, khuyên dạy rằng:
"Này, con người có sanh phải có tử, đó là lẽ cố nhiên. Từ vua chúa đến quan dân, không một ai tránh khỏi. Dù cho có ngọc ngà châu báu, có ngọc ngà châu báu đầy kho, cũng không thể đổi được cái chết. Tôi tớ đầy nhà cũng không sao thay thế được. Cha mẹ vợ chồng con cái, dù tình thương có mặn nồng bao nhiêu, rồi cũng phải phân ly. Tình chồng vợ, cha con sống chung một nhà, cũng như bầy chim chung ngủ trong một cụm rừng. Hễ cơn giông tố ào đến thì mệnh con nào nấy bay. Cổ nhân dạy như vậy. Phụ mẫu ân thâm chung hữu biệt, phu thê nghĩa trọng giả phân ly, nhân tình tở điều đồng lâm túc, đại hạn lai thời các tử phi. Có nghĩa là cha mẹ ơn sâu còn có biệt, vợ chồng nghĩa nặng cũng phân ly, nhân tình nào khác chim chung ngủ, sáng lại con nào nấy bay đi.
Hòa thượng lại nói tiếp.
Ông bà nghĩ coi, ai lại không muốn sống, sống để hưởng thụ cuộc sống phú quý vinh hoa. Đã, như vua chúa là bậc giàu sang phú quý nhất ở trên đời, họ còn muốn sống gấp trăm lần dân chúng kìa, để mà được hưởng hạnh phúc, nhưng mà không tránh khỏi số mạng đã định. Sách có nói như vậy: Diêm Vương chú định tam canh tử, định bất lưu nhân đáo ngũ canh. Có nghĩa là vậy, Diêm Vương nhất định canh ba chết, quyết chẳng để người đến canh năm. Cuộc đời của cậu cả hưởng thọ chỉ có bấy nhiêu, bởi kiếp trước cậu không tu nhân trường thọ. Vậy ông bà cũng nên khuây khỏa, chớ nên buồn rầu lắm mà thêm hao tổn tinh thần. Bây giờ ông bà có thương yêu sầu thảm cho mấy, cậu cũng không sống lại được. Tốt hơn là ông bà nó tụng kinh cầu nguyện cho hương hồn của cậu cả được tiêu diêu về miền cực lạc thì có ích lợi hơn. Từ nay ông bà nên dũng mãnh phát nguyện ăn chay mỗi tháng 6 ngày và thọ trì phổ môn, thì tai họa sẽ tiêu tan, gia đình được yên ổn và hương hồn cậu cả được siêu thăng.
Hai vợ chồng ông trưởng giả được nghe lời thầy khuyên dạy nên trong lòng cũng tạm khuây. Hai ông bà từ tạ thầy về nhà tinh tấn tu hành. Chưa đầy 3 tháng thì kế tiếp người con thứ hai chỉ lâm bệnh sơ sài, rồi cũng theo anh cả mà thả hồn về nơi chín suối. Ôi thôi, lúc bấy giờ hai ông bà biết bao sầu thảm, oán trời trách đất, khinh miệt thánh thần, nghi Phật trời không linh thiêng, bảo vì tu theo Phật mà ra nông nỗi này. Sau khi tống tán người con thứ hai xong rồi, hai vợ chồng lên chùa, sắc mặt chứa chan những nét âu sầu và tức giận. Bà nức nở khóc nói:
Tôi cũng tưởng quy y theo Phật để mong nhờ Phật phù hộ cho con tôi được lành mạnh, nào ngờ đâu mới vừa quy y làm phước mà con tôi lại chết luôn cả hai thằng. Vậy từ nay chúng tôi xin trả phái điệp, chuông mỏ và Phật tượng lại cho thầy. Từ đây tôi không có tu nữa.
Thầy ôn tồn khuyên bảo:
Con người ta sanh ra ở đời, sự sống chết đều do số mạng. Sách có nói: Nhất ẩm, nhất trát, giai do tiền định. Nghĩa là một hốc nước hay một miếng ăn cũng đều do tiền định. Có người được phước giàu sang mà không trường thọ, có người được trường thọ mà không có phước giàu sang. Đó là do nghiệp nhân đời trước, chứ không phải muốn mà được đâu. Người chết yểu hay sống lâu là điều do nghiệp trước đã gây tạo ra. Như trong kinh Pháp Cứu Phật có dạy là: Dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị, yếu tri hậu thế quả, kim sanh tác giả thị. Nghĩa là người muốn biết nhân đời trước thì cứ theo quả báo đời nay mà suy nghiệm, còn muốn biết quả báo đời sau thì nên xem chỗ tạo nhân của mình ngày nay vậy. Suy đó thì biết hai cậu đời trước tuy có bố thí làm phước chút ít nên đời nay mới được đầu thai làm con của ông bà để mà hưởng phước giàu sang. Còn cậu chết yểu là do đời trước cậu không tu nhân trường thọ, bởi hai cậu đời trước tạo nhân ngắn ngủi nên nay thì sống được chừng ấy thôi. Nè, vậy tôi xin khuyên ông bà, chớ vì chỗ thấy biết hẹp hòi của mình mà thối tâm bồ đề, vùi lấp chống Phật tử, oán hờn Phật tổ, trách móc quỷ thần, gây thêm tội lỗi. Ông bà nên nhớ, nhất nhật hành thiện, thiện du bất túc, nhất nhật hành ác, ác tự hữu dư. Ông bà cũng nên tinh tấn ăn chay thêm, mỗi một tháng 10 ngày, những nguyện thọ trì kinh Kim Cang đi, để mà cầu nguyện cho hương hồn của hai cậu được siêu thoát, và gia đình từ đây chắc được bình an, để dung trồng cõi phúc về sau.
Hai vợ chồng ông trưởng giả nhờ thầy lấy nước từ bi rưới tắt lửa sâu hận, nên không oán Phật sầu con nữa, mà lại còn kính cúng Tăng Bảo. Vâng lời thầy dạy, ông bà tinh tấn tu hành. Vừa lúc đúng 1 năm thì ông Kha, người con thứ 3 của ông bà, cũng từ biệt ông bà dạo hồn nơi âm cảnh. Lúc bấy giờ, tình thầy trò đã không còn thương mến, mà lại trở nên kẻ thù của ông bà. Ác tâm của ông bà nổi lên cực điểm, nào phái điệp, kinh sách, Phật tượng trên bàn thờ đều bị ông tuôn xuống đất hạ lực, không còn một mảy may nào kính trọng cả. Từ đó, hễ ông thấy ông thầy hay ni cô nào đi ngang qua ngõ, nếu ông không đánh đập thì cũng mắng chửi tồi tàn. Trải qua 2-3 năm trời mà ông vẫn còn ôm lòng oán Phật cái tăng, ủy bán người tu hành. Các việc buồn dồn dập làm cho bà trưởng giả không ăn không ngủ, khóc luôn cả ngày đêm, nên hai con mắt sưng vù và ra máu. Không bao lâu, bà theo 3 người con trai của bà đồng về chính xứ. Thế là ông trưởng giả chỉ còn một cô gái Úc tên là Lan Phương. Lan Phương tuổi vừa 19, nhan sắc lộng lẫy tuyệt vời, cung dung ngôn hạnh đều đặn vẹn toàn. Ông trưởng giả cưng nàng như trứng mỏng. Nàng thôi học từ khi anh thứ 3 nàng từ biệt cõi trần, để trở về an ủi cha già và thế các anh chăm nom săn sóc gia đình. Nàng là một cô gái rất hiếu hạnh, cả ngày chỉ lo việc nữ công và chăm nom từ bữa ăn cho cha già, nên cha nàng quý nàng như ngọc. Đã nhiều lần ông ngồi nghĩ đến việc gia đình và tương lai của con, ông đầy những nỗi lo buồn vì không có con trai để nối nghiệp, chỉ còn một đứa con gái Úc, xong nó là phận gái, rồi đây sẽ phải theo chồng. Sau mấy đêm nghỉ ngợi, ông tính ra được một kế là kén chọn một chàng trẻ, không cần con nhà giàu có quan quyền, mà chỉ cần văn chương lỗi lạc để nối gia phong. Sau mấy lần suy tính, ông tuyên bố lên rằng nếu ai thi được đậu thì sẽ được một phần thưởng vô giá là một cô gái yêu quý của ông và một gia nghiệp triệu phú này. Trái lại, nếu người nào bị rớt sẽ bị đánh 100 roi rồi đuổi đi. Lời tuyên bố được truyền khắp mọi nơi, từ già đến trẻ, ai nấy cũng đều biết gia tài triệu phú và cô gái nhà ông trưởng giả, nên không biết bao nhiêu văn nhân thi sĩ tài ba lỗi lạc đều hy vọng chứa chan, mong sẽ lãnh được phần thưởng quý giá của đời họ. Nhưng đã bao nhiêu người rồi, khi đến thi chẳng những thất vọng không lãnh được phần thưởng quý báu ấy, trái lại còn bị đánh 100 roi và đuổi ra khỏi cửa. Bởi cuộc khảo thí quá khó khăn và nghiêm khắc, nên trải qua trên 1 năm trường mà ông trưởng giả chưa kén chọn được một chú rể nào cả, gần đến khúc đường bế tắc và thất vọng. Bỗng một hôm, có một người phong độ giống tu sĩ, điệu bộ khoan thai và nhàn nhã, mặc đồ nâu sòng, đến xin dự thí. Người gác cổng hỏi:
"Ê, thầy đâu vậy?"
"Dạ, tôi nghe ông trưởng giả có mở cuộc thi để mà chọn rể tài, nên tôi xin đến dự thi."
"Xin lỗi nha, bấy lâu nay biết bao bậc văn nhân tài tử đến dự thi, nhưng sao mà rốt cuộc đều bị ăn đòn và đuổi ra. Huống chi ông, tôi xem bộ tịch thiệt thà như vậy, chắc không trách khỏi bị ăn đòn 100 roi đâu, rồi bị đuổi ra."
Người khách đáp lại:
"Không, không sao đâu, miễn anh vui lòng cho tôi vào, mai ra thi được đậu thì ơn ấy tôi không bao giờ quên.
Người gác cổng lại nói,
được rồi, theo tôi.
Nói xong, anh gác cửa liền dẫn chàng đi vào nhà. Khi vào tận nơi, trưởng giả vừa thấy liền quát to, nói với anh gác cổng rằng,
trời đất ơi, tôi dạy mày bao nhiêu lần rồi mày, hả? Tao nghiêm cấm là không cho ông thầy, cô giải lai giảng đến đây. Nay tại sao nay mày vẫn vô vậy, hả? Đè lão ấy xuống, đánh 100 rồi đuổi ra ngoài cho tao.
Thí sinh ôm tồn đáp rằng,
dạ thưa ông, cháu phải nhà sư.
Ông trưởng giả giận dữ,
cái gì, mày không phải nhà sư hả? Không phải nhà sư sao lại cạo đầu?
Thí sinh lại đáp,
dạ cháu muốn cho mát mẻ giảng tiện khi tắm rửa và khỏi phải mất thì giờ chải đầu.
Ông trưởng giả nghi ngờ,
còn giấu gì nữa mày, nếu không phải nhà sư sao mặc đồ nâu sòng?
Thí sinh lại ôm tồn trả lời rằng,
dạ thưa ông, vì cháu gần chùa, nhà cháu nghèo khó, không có tiền mua sắm, chỉ nhờ các sư bố thí y phục nên cháu mới mặc đồ như vậy.
Ông trưởng giả gắt gỏng hỏi tiếp,
Ê, nghèo khổ hả? Nếu quả thiệt như vậy thì làm sao biết chữ để thi?
Thí sinh đáp lại,
dạ thưa ông, khi cha mẹ cháu còn sanh tiền, có cho cháu đi học, nhưng mà rủi thay cha mẹ cháu khuất núi sớm nên cháu phải coi cút và vất vả tới như vậy. Hiện nay hàng ngày cháu chỉ nhờ miếng cơm thừa của cô bác nuôi sống qua ngày để theo đồ việc học tập. Nay nghe ông mới cuộc thi trò rễ, cháu cũng xin đem chút tài mọn dự thi, mong là bỉ cực thới lai, gặp lúc thời lai phong tống đằng dương cát, cháu sẽ được thỏa mãn lòng hoài vọng bấy lâu.
Ông trưởng giả lại nói,
thôi được, ngồi đi, để ta ra đề thi, nếu đậu thì ta sẽ làm đúng theo lời hứa, còn không thì ngươi phải bị đánh 100 rồi đuổi ra. Cái lối thi này không phải như cách thi hương hay là thi hội, nghĩa là không cần bài vở gì hết, nghĩa là ta chỉ đâu thì ngươi phải lập tức ứng khẩu thành thơ, nếu hay và thích hợp với là ý của ta thì ngươi được đậu.
Thí sinh gật đầu,
dạ.
Lúc bấy giờ ông trưởng giả ngó ra trước ngõ, thấy hai cánh cửa, một cánh mở và một cánh khép, tòng bá trang hoàng hai bên đường đi. Ông liền chỉ tay vào cảnh đó và bảo chàng làm một bài thơ. Chàng thí sinh liền ứng khẩu ngâm:
môn tiền nhất phiến khai, tòng bá lưỡng biên bài, nhược nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Có nghĩa là cửa ngoài một cánh mở, tòng bá hai hàng dài, nếu người theo đạo quấy, chẳng thấy đặng Như Lai.
Nghe xong, ông trưởng giả giận mừng lẫn lộn, vì đã trên một năm rồi, không biết bao nhiêu người đến thi mà chưa có ai tài đặc biệt hay lỗi lạc như trò này. Nhưng lòng ông đang thù oán Phật, mà ông nghe đến câu nhược nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai là hai câu kệ trong kinh Kim Cang mà ông đã thường đọc tụng hơn một năm, nên lòng thêm tức giận và quát to lên rằng:
ngươi làm thơ hay lắm, bạc thiệp lắm. Nè, nhưng mà ngươi không biết ta, ta rất oán Phật, vì theo đạo Phật mà ba đứa con trai ta đã chết nên ta không muốn nghe đến tên Như Lai hay là Phật nữa. Nè, lỡ lần đầu ta tha thứ, nếu mà sau này ngươi còn dùng đến danh từ Như Lai hay là Phật nữa thì ta sẽ đánh ngươi 100 rồi đuổi ra ngoài ngay lập tức.
Thí sinh gật đầu sợ hãi.
Dạ, mà những danh từ nào ông cấm chắc không dám tái phạm nữa.
Ông trưởng giả êm dịu cơn nóng giận, lại nhìn ra trước sân thấy có một con gà trống cồ màu lông năm sắc đang đập cánh gáy lên. Ông ôn tồn đưa tay chỉ và bảo làm thơ. Chàng liền ứng khẩu ngâm:
đình tiền hữu nhất kê, thân phi ngũ sắc ê, ngũ canh thường báo hiệu, tam miệu tam bồ đề. Có nghĩa là trước sân con gà trống mập mạp đủ sắc lông,
năm canh thường báo hiệu, tam miệu tam bồ đề.
Nghe xong, ông trưởng giả quát to lên.
Hay, thiệt là hay, nhưng mà ta không ưa Phật Pháp, quán ghét tăng ni, chẳng thích Bồ Tát, không chịu Bồ Đề.
Trời ơi, mà sao mà ngươi cứ dùng những danh từ đó hoài vậy? Còn nữa, ngươi nói là ngươi không phải nhà sư, sao rất thuộc những danh từ Phật Pháp vậy hả?
Thí sinh đáp lại.
Dạ thưa ông, vì cháu gần chùa, thường nghe chư tăng đọc kinh, tự nhiên thấm nhiễm thôi, chứ thật không phải nhà sư đâu. Nếu mà cháu thật là nhà sư, thì đâu có dự thi như vậy.
Ông trưởng giả cắt lời.
Nên là, đừng có nói nhiều, đừng có nói nhiều những lời như vậy. Nằm xuống đây, nằm xuống đây, chịu đánh 30 đôi, rồi ta sẽ cho ngươi làm bài khác.
Thí sinh van nài.
Dạ thưa ông, con xin ông hãy xét kỹ mà dung thứ cho cháu. Ông chỉ cấm không nói tới Phật và Như Lai, thì cháu không nói tới hai cái danh từ này. Chứ ông đâu có cấm dùng danh từ Bồ Tát hay là Bồ Đề gì đâu. Dạ còn nữa, ông biểu làm thơ ở trong thức khắc, đâu phải đọc liền, không cho cháu được một phút suy nghĩ. Trong lúc cấp bách lựa lời chẳng kịp, vì túng giảng nên cháu nói lỡ như vậy. Xin ông mở lượng khoan hồng mà dung tha cho cháu nha.
Ông trưởng giả nghe chàng phân trần cũng phải, nên cơn nóng giận dịu xuống, bèn tha thứ cho chàng. Lúc bấy giờ, ông chỉ ngay bức tranh vẽ hình con cọp treo trên vách và bảo làm thơ tiếp. Chàng liền ứng khẩu ngâm.
Bích trung hữu nhất hổ, thân ly tam xích thổ, thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ hổ. Nghĩa là trên tường có con hổ, thân cách đất ba thước, trên báo bốn ơn dày, dưới cứu ba đường khổ.
Kinh Kim Cang Bát Nhã là một quyển kinh mà ông trưởng giả đã thuộc lào. Trong bài thi này, chàng dùng hai câu thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ là hai câu kệ trong kinh Kim Cang. Vì chàng muốn thức tỉnh cho ông trưởng giả luôn luôn nhớ đến Phật Pháp. Nhưng trái lại, khi nghe đến hai câu kinh làm cho ông trưởng giả thêm khiêu gợi lại lửa hờn xưa, vì ông nhớ bởi tụng kinh này mà ba đứa con trai của ông bị chết. Lúc bấy giờ, ông nổi giận lôi đình, la hét om sòm, lần này quyết định không tha. Ông nói,
nằm xuống, mày nằm xuống, đã ba lần rồi, lần nào ngươi cũng dùng đến danh từ trong kinh Phật khiêu gợi sự tức giận của ta hả?
Tay ông vừa đánh và miệng vừa la mắng, một hơi không biết mấy chục roi. Thấy thế, động mối tình tâm, nên Lan Phương là con gái của ông bước đến khuyên rằng: Cha ơi cha,
con chạy ra.
Cha,
cha,
con xin cha mà thôi đi cha. Cha, vì người ta ở gần chùa chiền thấm nhiễm đạo Phật từ lâu, hôm nay chỉ trong tức khắc, cha bảo là họ phải bỏ hết những cái gì mà người ta đã thấm nhiễm thì không được đâu cha. Cha, con xin cha mà, để sau về nhà mình ở lần hồi dạy dỗ, chàng sẽ làm vừa lòng cha mà. Cha không nhớ cổ nhân vậy, cận châu giả xích, cận mặt giả hắc hay sao, là gần mực thì đen, gần son thì đỏ. Cha, hơn nữa đã hơn một năm rồi, không biết bao nhiêu nhà thi sĩ văn nhân vào thi, nhưng mà rốt cuộc đều bị đòn ra đi hết, không có một người nào tài ba hay lỗi lạc như anh này đâu. Cha chỉ đâu thì anh ứng khẩu ngâm thơ liền tới đó, không cần suy nghĩ, rất bạc thiệp, làm thơ trong chớp nhoáng. Mà con nghĩ nếu mà cha còn chê nữa thì con chắc chắn cha không có tìm được người nào hơn nữa đâu cha.
Nói xong, cô bèn trở vào phòng.